Câu hỏi thứ hai: Thưa sư, con là Phật tử tại gia nên tụng kinh gì hàng ngày? Đại sư xin trả lời luôn câu hỏi này. Về vấn đề tụng kinh gì thì sư có thể nói với các vị không có sự quy định. Có thể mình đến chùa của sư bà Quán Âm tu viện, thầy của sư thường nhắc Phật tử tại gia tụng kinh Phổ Môn. Đó là một phẩm trong kinh Pháp Hoa. Sư bà hay nói: Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi, Quan Âm phù hộ vui chơi, 12 câu nguyện độ đời nên danh. Cho nên sư bà hay nhắc các vị tụng kinh Phổ Môn. Bây giờ có nhiều bản dịch, mà chùa Thiên Quang cũng có một bản dịch kinh Phổ Môn rất là hay, mà các vị có thể thỉnh đem về tụng đọc. Nhưng cũng có thể mình có thể đến những cái ngôi chùa, họ khuyên hàng Phật tử là tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Cũng có đến những nơi họ khuyên hàng Phật tử tụng kinh Bát Nhã, đó là trí tuệ. Cũng có nơi khuyên Phật tử tụng Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, vân vân. Có nhiều cái pháp tu, cái phương tiện tu tập của vị thầy và truyền đạt cho chúng sinh. Cũng có những người đến đây nói: con bận lắm sư ơi, thì con tụng Đại Bi thôi được không? Được. 3 biến, 7 biến, 9 biến, 21 biến, 21 lần cũng được. Có người bảo: con chỉ niệm Phật không được không? Được. Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát đều được cả. Vấn đề sự tụng kinh là để hóa giải tham sân si tích tụ trong lòng chúng ta, hóa đi bớt các cái nghiệp bởi cái miệng. Mà nói tới cái khẩu nghiệp là vô cùng. Rảnh là nói nhảm, rảnh là nói bậy, rảnh là nói chuyện người, rảnh là nhiều chuyện, rảnh là bàn phán chuyện thế gian. Cho nên cái miệng này tạo vô vàn các nghiệp chướng. Cho nên cái tụng kinh đó là cái pháp để chúng ta được thanh tịnh, ngồi đọc lại lời Đức Phật dạy để xem mình sống có đúng lời Phật dạy không. Và cái miệng này không tạo các ác nghiệp. Cũng như bây giờ đang nghe pháp, các vị đang thanh tịnh về thân, về khẩu. Cái khẩu đâu có nói chuyện đâu, niệm Phật, tai bây giờ nghe pháp. Nhưng ý có thanh tịnh hay không thì tự mỗi người biết lấy. Có người sư giảng tới đâu, nghe tới đó, đó là ý thanh tịnh. Có người ngồi đây chứ trong đầu nghĩ lung tung hết. Thậm chí còn nghĩ bậy, thậm chí còn nghĩ tà, thậm chí còn nghĩ những điều rất là sai với chánh pháp. Cho nên cái kinh tụng ở đây nó không quy định là chúng ta tụng cái gì, mà đúng là kinh của Phật dạy, chứ đừng tụng kinh ngoại đạo tà giáo. Những cái bản kinh photo viết tay rồi bảo phải chép ra 100 biến, 1000 biến, không thì bị cái này bị cái kia, đó là những cái kinh ngoại đạo tà giáo. Phật không bao giờ nói nếu không chép kinh này là bị cái này cái nọ. Không có. Ta tu cái gì ta được phước cái đó. Các vị nghe rõ chưa? Có nhiều khi sáng sớm tự nhiên mở cửa chùa có người liền với túi đồ bự, mở ra là kinh photo, cả 100, cả 1000 cuốn mỏng mỏng. Đọc hết thì ai đọc được cái cuốn kinh này có nhiệm vụ phải in ra, chép ra 100 bản 1000 biến. Nếu không thì sẽ bị cái này, bị cái kia. Cái đó không phải là Phật giáo. Cái đạo hăm dọa đó là không phải đạo Phật, tà đạo. Bởi vì đạo Phật đó là nhân quả, làm lành hưởng phước lành. Người ta đủ duyên mới nghe được pháp, có tín tâm mới tin cái lời Đức Phật của các vị giảng sư mà truyền đạt lại cho chúng ta. Có nhiều người quá bận rộn mà muốn sám hối. Sư nói sư có bản kinh sám hối lại 35 vị Phật. Mỗi một trang là có một vị Phật, thì cứ niệm cái danh hiệu vị Phật, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bon lại xuống. Đã tiêu rất là nhiều nghiệp và thanh tịnh thân khẩu ý. Mà một thời vậy có 35 vị Phật là hoàn tất một thời sám hối, có đại bi, có hồi hướng, có cầu nguyện. Ai muốn cái bản kinh đó sư cũng tặng. Sám hối ngắn nhất là lại 35 vị Phật. Chúng ta cũng có thể tụng kinh Phúc Đức, có một trang thôi. Đó, kinh Phúc Đức. Thiên và nhân thao thức, muốn biết về Phúc Đức thì phải làm những điều gì? Phật mới dạy, đó, muốn có Phúc Đức thì muốn sống đời an lành thì phải gần các bậc thiện tri thức, phải giữ giới, phải tu tập, phải luôn luôn quy mạng trong chánh pháp. Chia ra là 10 điều như vậy. Một bản kinh chỉ có một trang thôi. Nếu muốn thỉnh cái kinh Phúc Đức đó, đọc có 5 phút là xong. Sư cũng sẵn sàng. Các vị tụng bài kinh đó cũng có Phúc Đức. Người ngồi tụng nguyên bộ Pháp Hoa cũng rất quý, mà tụng có một bài kinh Phúc Đức có một trang cũng rất quý. Tụng 108 biến đại bi quá quý, mà tụng một biến đại bi cũng quý. Tu bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, không có quy định trong vấn đề Phật tử tại gia tụng kinh gì. Các vị nghe rõ chưa? Nhưng mà mình thích, thưa sư, con thích kinh này là mình có duyên với kinh này, cứ tụng. Có những con người suốt cuộc đời chỉ tụng kinh Địa Tạng, gia đình người ta bình an, vợ chồng người ta hạnh phúc, làm việc được hanh thông, ta cứ việc tụng. Nên nói Địa Tạng là tụng trong nhà có người chết là sai. Địa Tạng đó là gì? Địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ. Mây sinh mưa báu số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật duyên gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Địa Tạng đi đến đâu là mây hương vần vũ, cúng dường phước báo trang nghiêm. Cho nên nói tụng Địa Tạng trong nhà có người chết mới tụng là sai, mà ai có phát tâm đục Địa Tạng cứ tụng. Một cái cuốn kinh Địa Tạng nó có 3 quyển thượng trung hạ. Một ngày mình tụng một cuốn thượng, ngày mai cuốn trung, ngày mốt cuốn hạ, 3 ngày xong một quyển Địa Tạng vẫn tốt. Thế mình rảnh mình tụng được có 10 trang nghỉ, mai tụng tiếp cũng tốt, tu được 10 trang kinh, hay tu được 21 biến đại bi, hay tu được 3 biến đại bi. Nghĩa là tu thì ngày nào cũng tu, giờ nào rảnh thì mình tu, mà mình có giờ giấc quy định thì càng tốt. Tới giờ đánh răng súc miệng mặc áo tràng, lên thắp hương thay nước tu, quá tốt. Nhưng mình là doanh nhân, mình là người lao động, là công nhân, làm việc bất thường thì về trước khi đi ngủ hay sáng dậy sớm làm vệ sinh cá nhân, mặc áo tràng. Giờ này là giờ tôi tu nghe bà, có cái gì tắt điện thoại, đừng có kêu réo để tôi thanh tịnh. Và ngược lại bà cũng nói ông, giờ này là giờ tôi tu. Hai người cùng tu cũng được, mà hai người tu 2 giờ khác nhau cũng không sao. Ông thích ngồi thiền cũng tốt, bà thích đại bi cũng tốt, con thích sám hối cũng tốt. Đều là pháp Phật, và pháp Phật để tẩy rửa các nghiệp chướng tham sân si đã tích tụ từ vô lượng kiếp. Nghe có được không ạ? Cho nên trong nhà mà có công phu hay nghe pháp, các vị thấy khác. Còn cái nhà mà suốt ngày ngồi nói chuyện đời thì các vị nghĩ đi, sư đấy nè mà không có chánh niệm á, thì đôi khi sư cũng nói sai. Sư á, là cuộc đời là hơn nửa thời gian của sư là dành cho thuyết pháp, mà khi mất chánh niệm sư vẫn nói sai, sư vẫn nói những điều làm tổn thương người, sư vẫn nói những điều nói xấu người, sư vẫn nói những điều hại cho người lợi cho mình. Đó là sư, và sư phải sám hối. Huống chi chúng ta một cuộc đời con người quá nhiều nỗi khổ niềm đau, nghiệp chướng tập khí, tam độc tham sân si cuồn cuộn. Cho nên chắc chắn là chúng ta khi nói thì có thể 50% cái lời nói của chúng ta là lời nói tội, lời nói tạo nghiệp, lời nói đưa đi địa ngục. Cho nên có cái pháp môn gọi là tịnh độ. Nói là pháp môn chứ thật sự tâm thanh tịnh là quốc độ tịnh. Ở đâu có thanh tịnh là ở đó có tịnh độ thôi. Tu thiền, tu tịnh, tu mật gì cũng đưa về cái tịnh độ. Bởi tịnh độ là gì? Là cõi giới trang nghiêm, thanh tịnh. Chứ không phải tịnh độ phải trên Tây Phương Cực Lạc mới có tịnh độ. Mà bây giờ ngay trong đạo tràng của chúng ta, không tham, không sân, không si, chúng ta đang có đạo tràng tịnh độ. Vì vậy, Phật tử hỏi một ngày nên tụng kinh gì? Sư nói các vị trước hết có khả năng tụng kinh dài hay kinh ngắn. Chùa nào cũng có thể cung cấp những bản kinh dài ngắn tùy theo tâm nguyện và thời gian của các vị. Có người suốt cuộc đời chỉ trì đại bi, hay ngày nào cũng chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật rồi lạy 10 lạy, 36 lạy, 100 lạy, mà không có kinh gì hết, cứ Nam Mô A Di Đà Phật lạy xuống, vẫn tiêu tan nghiệp tội, vẫn tăng trưởng phước báo. Cái pháp môn của chùa đó, của nhà Phật đó, nó là linh động. Pháp của Phật không có cố định, pháp Phật là tùy duyên bất biến. Cái chân lý là không thay đổi, nhưng mà tùy theo duyên mà hành trì. Cũng như chúng ta hôm nay ngồi gần sư, nghe pháp có từ trường thầy trò của chúng ta. Nhưng có người đâu có mặt, thì sau đó nghe qua mạng được không? Được. Vấn đề là có thực hành được hay không? Có người tự tay mình tặng phần quà cho người khuyết tật, mù lòa, rất hạnh phúc. Và khi chúng ta tặng, chúng ta phải chú nguyện. Khi gửi quà đến chú mù, cô mù, em mù, hy vọng kiếp sau sẽ có ánh sáng. Đời em mù nhưng em có hạnh phúc. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái tâm của mình phải chú nguyện, thì cái phần quà của chúng ta từ một mà lên ngàn ngàn phước báo. Còn cho mà thấy, mà liệt, mà coi thường, mà miệt thị, thì không có phước mà tăng thêm tội. Cho nên mình đâu có bàn được nhân quả của mỗi người. Đồng là làm việc giống nhau mà phước đức khác nhau là bởi ở cái tâm. Cùng tu như nhau mà phước đức khác nhau là ở cái tâm, cái ý, cái khẩu, cái thân có thanh tịnh hay không. Các vị nghe có được không ạ? Cho nên tinh tấn, giữ giới, hành trì một chút mỗi ngày đều có, rất quý. Còn ai tuổi già tụng được hết một cuốn kinh thì quá quý rồi. Sống với kinh, với tiếng niệm Phật thì lo gì xả báo thân, không về cảnh Phật. Nhưng mà không, ngồi nhắc chuyện quá khứ, nói chuyện tương lai, bàn chuyện thế sự, nói ông này ông kia, mắng con chửi cháu, thì chưa chết đã sống trong địa ngục, ngạ quỷ súc sinh rồi. Nhất là người khiếm thị, mắt mình mù mà miệng mình còn đây. Cho nên không tu tập nói rất nhiều. Cái miệng nó nói dùng cái mắt luôn, nói dữ lắm. Nhờ tu nên tịnh khẩu nghiệp trơn ngôn, bớt nói niệm Phật, tai còn để nghe pháp. Đó là công đức rất lớn. Và cũng không có gì cố định là chúng ta phải tu cái kinh nào mới có phước, mà kinh nào có duyên, nó phù hợp với thời gian, với điều kiện gia đình của mình, mình đều có thể tụng đọc. Nhưng đó phải là kinh đúng chánh pháp. Muốn chắc chắn là mình hỏi thầy bổn sư của mình. Bổn sư là cái người mà mình quy y với vị đó. Hoặc nếu không, mình hỏi sư cũng được. Đó, sư cũng có thể biết cái cuốn kinh này là kinh chánh pháp hay là kinh tà pháp, để các vị an tâm mà tu trì, để mỗi ngày tiêu tội tăng phước. Các vị nghe có được không ạ? Cũng có người nói con đau lưng, con không ngồi được. Sáng sớm con đi vòng sân, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chân trái là Nam, chân phải là Mô, cứ như vậy cho đến chữ Phật là rơi vô chân phải. Có được không? Quá tốt. Vừa thể dục mà gọi là kinh hành, mà trong tiếng niệm Phật, chứ không phải vừa đi mà vừa lầm bầm, vừa chửi rủa ai hết. Mà đi tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật. Người mù nè, tay lần cái gậy, đi niệm Phật. Xưa chưa biết tu, các vị nói năng nhiều câu rất là nặng nề, rồi đó là sân si, rồi phạm giới, phạm khẩu nghiệp. Bây giờ biết tu tập rồi, đi một bước niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Từ đây đi xuống trai đường, các vị cũng Nam Mô A Di Đà Phật. thì phước các vị tăng trưởng rất nhiều. Người hôm nay có khả năng để bố thí, họ đã đi tu tập, họ có phước. Mình không có khả năng, nhưng chánh niệm, nghe pháp, niệm Phật, các vị cũng được phước như người có khả năng bố thí vậy. Là vì mình bố thí một cái từ trường thanh tịnh cho pháp giới chúng sinh. Cho nên không có cái nơi nào mà bình đẳng như cái ngôi nhà Phật Pháp. Cái ngôi nhà đó không phải cái người có tiền là có phước, mà cái ngôi nhà đó, cái người đó biết tu tập, có chánh niệm là được phước. Còn mình có tiền mà biết đem đi chia sẻ, đó là phước báo, làm cho cái ruộng phước điền của mình tăng trưởng màu mỡ lên. Mà gieo vào ruộng phước là phải chọn cái ruộng đó, đất có màu mỡ không, có sinh sôi không. Chứ đem một nắm hạt giống liệt lên trên cái sân xi măng thì không bao giờ nảy mầm được. Chỉ cho những người bố thí cúng dường không đúng nơi đúng chỗ, rơi vào ngoại đạo, tà giáo, phi pháp thì cả hai bên đồng không có phước. Các vị nghe rõ không ạ? Như vậy cái việc tụng kinh, hay là mỗi sáng dậy thắp hương thay nước trong chánh niệm, hay có những ngôi nhà không có bàn thờ, đó là Phật tử ở nước ngoài. Có nhiều người sống trong những cái chung cư thuê và không có điều kiện, một cái phòng là vô là nhà bếp, rồi phòng khách, rồi cái phòng ngủ hết. Họ không biết để Phật ở chỗ nào vẫn có thể tu được. Bởi vì sao? Khi một ngày đã làm việc đã qua, chúng ta ngồi cái nơi nào mà chúng ta thấy yên lặng, vắng lặng, thậm chí chúng ta mở cửa nhìn ra cái bầu trời quang đãng ngoài kia mà lần chuỗi niệm Phật, Phật vẫn chứng cho chúng ta. Người làm cái bàn thờ quá đẹp nhưng mà không bao giờ có một thời công phu. Đèn sáng, Phật nó nóng quá, điện thắp tối ngày, Phật nóng quá. Muốn Phật mát là chúng ta phải công phu, phải có đem cái tấm lòng trong sạch của chúng ta mà khấn nguyện xin Phật gia hộ độ trì cho con ngày thêm tinh tấn. Chứ hào quang nha sau lưng là nóng rồi, đèn đằng trước, đèn đằng sau, đủ thứ hết thấy sáng rực, mà không có công phu tu hành thì không đem lại công đức. Cho nên có khi không có bàn thờ mà tâm chúng ta chánh niệm, chúng ta vẫn có thể tu tập được.